Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì, kính thưa sư tôn đức tăng ni trong nội tự và nam nữ Phật tử có mặt trong buổi sáng hôm nay. Thật sự ra thì ngày hôm nay nói thật với quý Phật tử, phàm thể bất an dữ lắm luôn đó. Nguyên một cái Tết rồi cái qua tháng giêng rồi cái đi giảng, cứ đi nói chuyện đầu xuân với quý Phật tử không đó, bây giờ phàm thể nó bất an, thành ra rồi cái tâm của mình cũng không được nhẹ nhàng nữa, cho nên cái cổ họng của mình bắt đầu nó khang khang luôn. Nhưng mà nhớ tới pháp thường cái tự nhiên nó giảm đi được 50% cái bệnh liền. Ở pháp thường nó có một cái, có nghĩa là cái tính lực đó, cái sức mạnh của niềm tin tại đạo tràng chùa pháp thường nó mạnh lắm đó. Cho nên quý Phật tử thấy rằng là mùng một Tết đó, chùa nào người ta cũng đông, nhưng mà đâu có đông bằng chùa pháp thường, phải không? Niềm tin Phật tử tăng ni tu tập làm sao nó không biết, mà niềm tin nó mạnh hết biết luôn. Ngày mùng một Tết mà cả ngàn Phật tử tới đây vậy đó, nhà bếp lo muốn chết luôn, phải không? Đó, cái đó là cái niềm tin của người con Phật. Tại mình tu nhiều rồi, có niềm tin nhiều rồi, cái sự có trụ trì ân đức cũng nhiều nữa, cho nên chiều cảm ra Phật tử tới nó nhiều nó đông vậy đó, phải không? Thành ra rồi nó lại tới để xe thiệt là dài dài suốt ngoài con đường ngoài sau vậy luôn vậy đó. Đó, đi mà không níu tay hồi lạc liền đó chứ không chơi đâu, phải không? Bữa đó nhà bếp quý Phật tử nào làm bếp đâu, có lên đây ngồi không? Thầy gửi lời với nhà bếp đó là mơi mốt đó, mà Phật tử đông như vậy đó thì cố gắng tâm của mình phải an lạc, đừng có bực bội quá. Tội nghiệp người ta ăn cơm mình niêm ở trong cái món ăn của mình cái thêm cái hương vị bực bội nữa, tội nghiệp người ta đi chùa. Cho nên người Phật tử công quả ở dưới bếp đó, tức là công đức vô lượng vô biên, mà coi chừng mình tạo tội nó cũng vô lượng vô biên luôn đó. Cho nên mình nấu bếp rồi quý Phật tử chỉ cần nấu mà mình cười thôi là bắt đầu mùng một Tết quý Phật tử đến ăn cái món ăn đó đi về nhà giống như mừng xuân Di Lạc vậy đó, thấy không? Ở ngoài cổng chùa để mừng xuân Di Lạc cười tươi thiệt là tươi, mà ở trong bếp cái mặt quý sĩ vậy làm sao mừng xuân Di Lạc, phải không? Hồi mùng một Tết thì các cô công quả ai có bí sĩ để rút kinh nghiệm đi, phải không? Mình nấu đồ ăn mà Phật tử ăn người ta vui, người ta đến chùa người ta ăn một miếng mà người ta phát được bồ đề tâm. Vì sao vậy? Vì mình niêm bồ đề vị trong thức ăn, người ta ăn ta phát bồ đề tâm. Còn mình ăn mà mình cứ bực bội hoài, Phật tử đâu mà cứ tràn vô hoài, hết tốt này tới tốt kia làm không xể gì đó là thất bại không? Đừng có suy nghĩ như vậy, phải không? Cho nên đạo tràng của mình đó, cái niềm tin nó mạnh lắm đó quý Phật tử, nó vô lượng vô biên dữ lắm luôn. Cho nên chính bản thân thầy nào mà nghe nói mà pháp thường rồi cái là nó mất hết, nó tiêu hết 50% cái bệnh luôn chứ không phải chơi đâu. Đang bệnh gì đó hồi ngày hôm qua là nói chuyện không nổi luôn, giảng ở Bình Dương chùa Đức Hòa, giảng xong rồi cái là cái cổ họng không còn nói chuyện được. Vậy đó mà tối hôm qua tới pháp tới mà bên Nhân Trạch này ngủ ở nhà Phật tử, có một đêm một sáng bắt đầu nói chuyện được, ớn chưa? Công nhận pháp thường phải nói rằng là nhiệm màu chứ không phải chơi đâu. Chưa có vô chùa pháp thường, mới có mé mé ở ngoài pháp thường thôi là hết bệnh rồi. Công nhận cái lực của quý Phật tử tăng ni ở đây mạnh dữ lắm luôn. Thế nhưng mà cố gắng làm sao cái lực của mình nó mạnh như vậy rồi đó, thì quý thầy, quý cô, quý Phật tử đừng có để trong cái lực đó có một cái chút gì vương vấn, phải không? Giống như mình xây một cái ngôi chùa đó, mình lựa gạch tốt, mình xây lên miếng nào như miếng nấy gạch tốt không, tự nhiên cái nó lộ ra một cục gạch một nằm chính giữa, thất bại. Nó thất bại cái vách tường của mình lắm đó quý thầy, quý cô, quý Phật tử, phải không? Xây toàn là gạch tốt hết, nó tự nhiên chính giữa có miếng gạch mục, cái miếng gạch mục đó cái nó mục, cái nó bể nó kéo theo tất cả viên gạch tốt kia sụp xuống luôn. Cho nên cố gắng đừng có để cho nó vương vấn, phải không? Bụi buồn vương mắt Phật, thí dụ vậy đó. Con mắt Phật ở đây không phải là con mắt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà con mắt Phật chính là đôi mắt yêu thương của mình. Mình là có đôi mắt Phật chứ sao không có được. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử soi gương thử coi con mắt của mình còn giống ông Phật không? Còn giống không? Mắt ông Phật không có liếc, phải không? Không có thấy, cũng không có mít, cũng không có trợn trừng gì hết trơn á. Còn con mắt của mình thì thôi, đụng đâu liếc đó à. Phật tử chùa Pháp Thường là có bao giờ mặc áo lam và cái đứng chống nạnh gây lộn nhau không? Đứng chống nạnh một bữa thử coi quý Phật tử. Bữa nào đó rồi cái nhờ Phật tử quay phim nè, đặt máy đàng hoàng, cái hai cô đứng chống nạnh rồi quay phim mình lưu lại gì đó. Rồi mơi mốt rồi con cháu của mình đi chùa nói hồi đó bà ngoại con nè gây lộn với bà hai, mặc áo lam đứng chống nạnh gì đó rồi gây lộn với nhau. Thì như vậy đó chỉ là duyên gặp một, nó nằm ở trong cái bức tường của mình thôi. Thầy nói Phật tử vậy chứ còn cái thiệt ra đó thì tăng ni của chúng ta cũng giống vậy thôi. Tăng ni là con của Phật, Phật tử cũng là con của Phật. Cho nên người ta gọi quý thầy quý cô là người xuất gia. phải không? Nhưng mà cái tướng của mình là xuất phiền não gia, nhưng mà tâm của mình là gì? Vô ngại tự tại trong nhà phiền não. Có nghĩa là tướng mình xuất gia, tâm mình phải tại gia. Các thầy các cô với quý Phật tử đừng có coi thường hai chữ tại gia, phải không? Tại gia có nghĩa là tự tại trong nhà phiền não đó. Còn Phật tử ở đây cái tướng của mình là tự tại trong nhà phiền não, mà cái tâm của mình phải xuất gia ra khỏi nhà phiền não luôn. Cho nên đó, quý thầy quý cô chỉ khác nhau có một chỗ, một duy nhất thôi là màu áo. Chứ còn con đường hạnh nguyện của mình giống hệt với nhau, và luôn luôn lúc nào cũng bổ sung cho nhau đó. Đừng có nên xem thường lấy mình, nói tu tại gia có nghĩa là tôi tu tại nhà và tôi muốn làm gì làm, biết không? Tại sao sư cô tu thì sư cô không được quyền gây lộn, còn con là cư sĩ tại gia, đầu con còn có tóc cho nên con có quyền chửi lộn. Chậm rồi, phải không? Người tại gia cũng là con của Phật, không có quyền chửi lộn, phải không? Có chửi thì chửi cho đúng á, chứ đừng có chửi lộn, phải không? Mà chửi cho đúng là gì? Tức là mình làm cái gì âm thanh của mình phát ra đều đúng hết, như vậy mới gọi là chửi đúng, phải không? Mà chửi đúng rồi đâu có chửi ai nữa đâu. À, cho nên hôm nay buổi nói chuyện này là buổi nói chuyện của đầu năm Nhâm Thìn. Cái đề tài của buổi nói chuyện hôm nay đơn giản lắm quý Phật tử, quý thầy, quý cô ơi. Pháp thường giai thoại mùa xuân. Nói đúng ra thì mùa xuân nó cũng gần hết rồi, nhưng mà tại sao pháp thường mà chúng ta lại phải nói chuyện với nhau bằng một cái giai thoại của mùa xuân, một giai điệu của mùa xuân? Chữ giai ở đây là đẹp, là điều. Giai thoại có nghĩa là những câu chuyện, những lời nói ở trong pháp thường, những cái hành tung, những cái hạnh nguyện, những cái mà gọi là đến đi tới lui qua lại đối với Phật tử, giao tế với nhau, tiếp xúc với nhau, đều nằm trong một mùa xuân hết. Cuộc đời dẫu nó có xuân hạ thu đông, phải không quý thầy quý cô? Mùa xuân hoa nở, mùa hè kết trái, mùa thu thay lá, mùa đông đâm chồi nảy lộc. Đó là một cái quá trình, phải không? Quá trình mà Đức Phật gọi đó là vô thường thôi. Cho nên vô thường đó, người ta không biết, người ta nói vô thường là con quỷ vô thường. Vô thường là một sự tàn phá, nhưng sự thật vô thường là một cái, một người bạn đồng hành với chúng ta. Vô thường đẹp lắm đó quý Phật tử. Hồi xưa khuôn mặt của mình là con quỷ, nhưng mà từ ngày quy y tới bây giờ, chính vô thường đã làm cho khuôn mặt mình trở thành Bồ Tát rồi đó, phải không? Đâu soi gương thử coi, đạo tràng chùa pháp thường sau buổi nói chuyện này đi soi gương thử coi mặt của mình là Bồ Tát hay mặt của mình là gì? Ừ, thầy không dám nói. Mình soi gương lại xem coi quá trình của mình đi đến chùa pháp thường này rồi, mình đã trang điểm cho khuôn mặt của mình có phải là Bồ Tát hay không? Quý Phật tử tự mình kiểm tra lại lấy mình. Cái gương ở đây không phải là cái gương tròn tròn ở trong phòng của quý thầy hay là của thầy chủ trì mình mượn mình soi đâu, mà mình hãy soi gương lại với chính mình, gọi là đối mặt với mình. Cuộc đời của chúng ta thiếu có một điều duy nhất là quý Phật tử ơi, cái giai thoại tại pháp thường này mà nó đẹp hay nó xấu là do cái tinh thần đối mặt của mình. Tất cả chúng ta quên đối mặt. Mà mình quên đối mặt có nghĩa mình không thấy được mình. Mà không thấy được mình là đánh mất mình. Mà đánh mất mình có nghĩa là bản lai diện mục của mình không bao giờ tìm được. Mà bản lai diện mục không tìm thì ông Phật của mình hoàn toàn mất luôn. Ở đây cái điều mà tất cả chúng ta cần phải có đó là đối mặt. Vui mình cũng phải đối mặt, buồn mình cũng phải đối mặt. Người ta khen mình một câu phải đối mặt liền. Người ta chê mình một câu cũng phải đối mặt liền. Cho nên xuất gia là xuất tam giới gia. Các thầy các cô mình là xuất tam giới gia đó. Ra khỏi nhà dục giới, ra khỏi nhà sắc giới, ra khỏi nhà vô sắc giới. Nhưng mà bây giờ các thầy các cô nói là nhà dục giới ở đâu, nhà sắc giới nằm ở đâu, nhà vô sắc giới nằm ở đâu, Ở trong kinh điển thì Đức Phật nói rằng trời tứ thiên vương nè, cho đến trên đỉnh núi Tu Di là trời Đao Lợi, thấy không? Đó là trời dục giới. Còn từ trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Quá Lạc, trời Tha Quá Tự Tại, đó là trời sắc giới. Còn cao dài lên kia là trời vô sắc giới. Trời ơi, mình tìm chi ba cái cổ trời xa lơ xa lắc vậy? Mình xuất tam giới gia ra khỏi nhà tam giới của chính bản thân mình. Nhà dục giới là gì? Đạo tràng chùa Pháp Thường, ví dụ như bây giờ mình lên chánh điện mình đọc kinh, hay là mình ngồi mình nghe pháp nè, và tự nhiên mình nói tôi thích ngồi chỗ này gần cái quạt máy, quý Phật tử ơi, mình lọt vô nhà dục giới rồi đó. Dục giới là không gian và thời gian mà tâm của mình khởi lên lòng tham muốn, phải không? Mình thích một không gian này, mình thích một thời gian này, tôi thích tu ngày đó, tôi thích đi chùa ngày đó, tôi thích kết bạn với cô đó, tôi thích đi chùa đó. Như thế là chúng ta đã rơi vào nhà dục giới. Tôi may áo tràng mà tôi thích giải siêu thôi, rơi vào nhà dục giới. Tôi may y, tôi may kiểu này nè, tôi may ở cái tiệm đó tôi mới chịu, mấy tiệm khác may tôi hỏng vừa bụng, rơi vào nhà dục giới đó quý thầy quý cô. Cho nên nhà dục giới không phải ở tuốt đằng kia, tuốt ở trên trển đâu. Nhà dục giới trong tâm của mình đó quý thầy quý cô quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta coi chừng mình lọt vô nhà dục giới mà mình không hay. Kinh Địa Tạng nói đó là ngài Địa Tạng thấy rằng là chúng sinh lặn ngập ở trong ba cái biển khổ. Biển thứ nhất là dục biển khổ, hai sắc biển khổ, ba vô sắc biển khổ. Ba cái biển đó chính là địa ngục luôn đó. Cho nên người nào đó mà đam mê nó, cố chấp với nó, rồi sống ở trong nó, lặn ngập ở trong nó, thì dục giới, sắc giới, vô sắc giới chính là ba cái biển khổ của địa ngục. Đạo tràng chùa Pháp Thường có xuống dưới ba cái biển đó lặn ngập ở trong trống không? Có không? Quý Phật tử không nói có thì ngài Địa Tạng cũng nói với ngài Thích Ca Mâu Ni Long rồi, phải không? Ngài Địa Tạng lên mét với Phật Thích Ca hoài luôn. Mô Phật bạch Đức Thế Tôn, con phát tâm, cái tâm lực của con mạnh lắm, bởi vì tên của con là Địa Tạng, mà địa là dày chắc, tạng chứa đủ, con mới đủ sức con ngồi dưới đây đó chứ không chơi đâu. Người nào mà phát nguyện không phải là Địa Tạng đó là bỏ rồi, là bỏ cuộc lâu rồi. Con ngồi dưới đây ngay ba cái biển này, con thấy chúng sinh lặn ngập ở trong đó mà Mô Phật bạch Đức Thế Tôn quen mặt hết trơn à. Hình như đó là quý thầy, quý cô, quý Phật tử ở chùa Pháp Thường chứ không đâu hết. Con quen mặt dữ lắm luôn. Con thấy xong xuôi rồi, sao mà ở trên trển không lo tu mà xuống đây lội ở dưới này. Con thấy vậy con vớt lên, con đưa lên trên cổ ta bà lại cho Phật Thích Ca. Mô Phật, con vừa xuống dưới con thấy mấy cổ xuống dưới nữa rồi, thấy không? Con đưa lên xong rồi con vừa quay xuống với ba cái biển khổ: A Di Đà Phật, bạch Đức Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni, các thầy các cô, các anh các chị xuống tiếp rồi, lội ở dưới nữa rồi đó, thấy không? Cho nên tất cả chúng ta sống mà chúng ta không đối mặt với mình là quý thầy quý cô, tất cả nam nữ Phật tử chúng ta đều lọt vào trong cái biển khổ của địa ngục A Tỳ. Địa ngục là gì? Địa là dày chắc, ngục là cố chấp, ngục là giam giữ, ngục là trói buộc, ngục là cứ để bụng mình hoài, phải không? Đừng có nói Phật tử giận người ta đừng để bụng, thật sự ra quý sư cô giận cũng để bụng dữ lắm luôn, phải không? Vô trong đây ngồi nhìn xuống là biết cô nào giận để bụng, cô nào giận ít để bụng liền, phải không? Hồi đó Hòa Thượng Quyền Diệu nói thầy không có tin. Hòa Thượng nói rằng là đi vô đạo tràng, quý thầy quý cô tăng ni Phật tử, tôi không cần hỏi là các thầy các cô quý Phật tử tu pháp môn gì, tôi không cần đâu, mà tôi thấy cái mặt tươi là tôi biết tu đúng đường. Mà tôi vô mà tôi thấy cứ sụ không là tôi biết tu trật đường rồi, phải không? Cho nên hồi lúc đầu Hòa Thượng Quyền Diệu nói thầy không có để ý, thật sự vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó quý Phật tử biết không, đi đến đạo tràng bắt đầu để ý, rút ra cho mình một bài học kinh nghiệm ngàn đời và quý báu kinh nghiệm xương máu luôn đó, chứ không phải chơi đâu. Vô mà thấy đạo tràng mà cười hoài, biết rồi đạo tràng pháp thường tu đúng đường, phải không? Còn vô mà thấy đứng góc, người đứng góc rồi sụ sụ xuống hoài, biết tu trật đường rồi, niệm A Di Đà cũng trật đường, sám hối hồng danh cũng trật đường, trì đại bi cũng trật đường. Đại bi không có sụ, hễ sụ là mất đại bi. Đạo tràng quý Phật tử chùa pháp thường là trì đại bi, mặt mình có sụ xuống không? Có không? A Di Đà Phật may mắn cho chùa pháp thường quá. Có nghĩa là mình trì đại bi, đại bi không có sụ xuống. Quý Phật tử ơi, đại bi là phải tươi dữ lắm luôn, phải không? Đại bi tâm đại đà ra ni mà. Cho nên người nào trì đại bi mà chỉ cần hiểu được một câu Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát thôi, là mình đã có chất đại bi trong tâm của mình rồi. Quý thầy quý cô với quý Phật tử, cái câu Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát là gì? Có nghĩa là cái hội đại bi gồm có Phật với Bồ Tát tập trung lại một chỗ, phải không? Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, phải không? Vậy trở rồi, phải không? Nam Mô là quay trở lại, Nam Mô là quy kính, Nam Mô là quay trở lại, Nam Mô là quy hướng trở về. Nam Mô, phải không? Nam Mô là quay về. Đại bi là trái tim của Phật, chứ không phải đại bi là cái hội đại bi nào đâu. Nam Mô Đại Bi là trái tim của Phật. Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát tức là trở về với trái tim của Phật và Bồ Tát. Mình là người ngồi hành giả của đại bi, mình ngồi đầu tiên khi mà chúng ta trì thần chú đại bi thì nói một câu Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, có nghĩa là con pháp danh gì đó, hôm nay con xin trở về với trái tim đại bi của Phật và Bồ Tát. Con trở về, con tìm về, con trở lại, con sưởi ấm lại tâm của con, trái tim của con với trái tim của Phật và Bồ Tát. Thì như vậy mới mình trì đại bi, vừa nói cái câu đó mà mình hiểu được nghĩa câu đó, tức là quý Phật tử đã có chất đại bi của mình rồi, phải không? Mà tại sao chúng ta lại quên? Bởi vì chúng ta chưa từng đối mặt. Cho nên giai thoại nhà thiền, giai thoại của mùa xuân tại chùa pháp thường nó mất đi rồi đó. Cho nên đó, quý thầy quý cô thấy rằng là cái giai thoại, tức là những câu chuyện tại đạo tràng chùa pháp thường, nó đẹp hay không, nó còn có mùa xuân hay không, là do tâm của chúng ta dám đối mặt với mình hay không thôi. Mình phải đối mặt, mình mới thấy được trái tim của mình, mình mới có thể bắt được cái tần số yêu thương trong trái tim của Phật. Trái tim của Phật là trái tim gì quý thầy quý cô? Hả? Trái tim của Phật là trái tim yêu thương và tha thứ đó, phải không? Trái tim của Phật là trái tim muôn xả. Trái tim của Phật là bình đẳng, là vô ngã, là vị tha. Trái tim của Phật là trái tim mà luôn luôn lúc nào cũng biết phụng sự và hy sinh hết. Đó là trái tim của Phật. Đạo tràng chùa pháp thường tu tới bây giờ, trái tim của mình có một chút gì của Phật không? Có không? Nói thiệt đi, có không? Có một chút gì trái tim của Phật không? Có yêu thương không? Có tha thứ chưa? Có cởi trói không? Chưa đâu. Phải không? Đâu có cởi trói đâu. Phật A Di Đà mời đạo tràng chùa pháp thường đi lên trên cõi Tây Phương để tham quan. Ngài chờ hoài không thấy đứa nào lên hết. Lúc bây giờ Phật A Di Đà hỏi Bồ Tát Quan Âm, Ngài ở dưới cái chùa pháp thường đó, tại sao mà tôi mời mà tại sao không thấy cô nào, chú nào, bác nào, cụ nào lên đi chơi hết? Bồ Tát Quan Âm mới nói, bạch Đức Thế Tôn, ví dụ như có một cái con dê nó bị trói trong cây cột đó, thì con dê nó đi đâu? Phật A Di Đà nói, thì nó đi vòng vòng cây cột. Quý thầy quý cô Phật tử chùa pháp thường đó, có cây cột bản ngã nó trồng ở cõi ta bà rồi, năm sợi dây tiền tài danh vọng sắc đẹp ăn uống ngủ nghỉ, cột rồi, cho nên được các cô, các chú, các bác, các cụ đang đi vòng 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 trong cây cột bản ngã đó, đó cho nên lên đây không được, phải không? Bây giờ đó thì quý thầy, quý cô, quý Phật tử có bị cột không? Có, phải không? Các thầy bị cột kiểu khác, quý sư cô cột kiểu khác, quý Phật tử cũng tự cột kiểu khác, Phật tử trẻ cột kiểu khác, quý Phật tử tóc bạc cột kiểu khác, phải không? Phật tử trẻ thì cột vô trong cái gì biết không? Trong căn nhà, trong cái công việc làm ăn, vợ chồng. Còn già già đó thì căn nhà nè, rồi tiền bạc nè, rồi làm ăn nè, rồi con nè, rồi cháu nè, rồi tùm lum ở trong đó luôn. Thì cột vô trong chẩn rồi làm sao đi về Tây Phương đây? Phật A Di Đà cũng từ bi lắm, cũng muốn cho quý thầy, quý cô, quý Phật tử rồi đi về Tây Phương dữ lắm, nhưng mà mình bị cột mình làm sao về được? Đáng lẽ ra mình chỉ cần mình tu một khóa thôi là giảng sanh hết rồi, nhưng mà bị cột mình ra đi không được, phải không? Người ta mở cửa cho mình đi ra rồi mà chèn ơi, cô nào cô nấy cứ cột vô cây cột hoài, mình làm sao đi ra đây? Xuống dưới trần chơi một chút thôi chứ mắc kẹt cho tới bữa nay luôn, không chịu về đó. Rồi mơ mốt người ta thả về rồi cũng không chịu luôn nữa. Ở đây quý thầy, quý cô, quý Phật tử nào có ai sợ chết không? Có không? Nói thiệt bụng nghe, tại vì mình nói đây là giữa đạo tràng, giữa Phật chứ không phải chơi đâu à. Quý thầy, quý cô, quý Phật tử có ai sợ chết không? Vậy thì mới mốt Tết đó, mùng một Tết đó, các thầy các cô ngồi ở đây, quý Phật tử đến chắp tay Di Đà Phật, bên cũ đã qua năm mới bước tới, con chúc thầy mau chết. Không là lì xì nha. Vậy đó mà Tết ta chúc vậy cái là buồn liền. Hỏi sợ chết không? Dạ không, dạ không, mà chúc vậy là buồn liền, phải không? Tao nói thiệt với mày, tao già rồi đó, phải không? Mặt mày tao mới nhăn nheo hết rồi mà mày nói tới cái từ chết tao buồn lắm. Kỳ vậy. Nếu mà quý thầy, quý cô, quý Phật tử mà không có sợ chết thì mới mốt mấy Phật tử trẻ mà năm mới nó lời nó nói như thế đó, thì quý thầy, quý cô, quý Phật tử nên lì xì cho nó, chứ đừng có tán vô mặt nó nghe. Mình đâu có sợ chết đâu. Chết là gì? Là một lần chót để trở về bên cạnh Phật. Chết là một con chim được sổ lòng, phải không? Cái thân thể này là một cái lòng đó quý Phật tử. Còn con chim là gì? Là linh hồn Phật tánh của mình. Từ xưa tới bây giờ mình giam cái Phật tánh mình vào ở trong cái lòng này nè. Đẹp không? Quý Phật tử già hết rồi, phải không? Tóc bạc hết rồi, mình soi gương coi cái lòng của mình mà nhốt cái linh hồn Phật tánh đó, con chim tự tại của mình đó, mình nhốt trong cái thân thể này nè, mình xem coi cái thân thể của mình nó đẹp không? Nó mục rượu hết rồi, phải không? Nó muốn gãy lúc nào nó gãy, nó muốn rượu lúc nào nó rượu à. Có đôi khi đang ngồi trên bàn vậy đó, rồi cái lòng tự nhiên nó gục xuống bàn, cái bác sĩ nó đột quỵ tiêu hồn. Đi vô nhà tắm, tắm già cả rồi, mày đặt tắm ban đêm vô xó gáo nước lạnh, ông già nghe một cái bịch mở cửa ra rồi tai biến nằm trong nhà tắm. Thấy chưa, cái lòng nó muốn bể lúc nào, nó muốn gãy lúc nào nó gãy rồi. Thì cái đó là tới nó rụt rã rồi, tới nó hư hoại rồi. Còn ở đây nó có nhiều cái lòng mới lắm. Thanh niên, thanh nữ 18, 19, 20 cái lòng rất là mới, phải không quý Phật tử? Nhưng mà dở lắm luôn, đi theo tiếng gọi của cuộc đời, đi theo lời ru của quỷ. Cho nên xách xe chạy mà nhậu ba mớ nữa, rồi cái bắt đầu lũi vô cái cột điện gãy cái lòng không? Tiêu không? Đi vô trong nhà thương chỉnh hình tùm lum hết, có nhiều cái lòng phải giải phẫu 4, 5 quận gì đó mà cái mặt nó không còn như xưa nữa, đúng không? Rồi cái tinh thần của mình cũng không còn như cũ nữa. Hồi xưa nói chuyện tỉnh táo lắm, rồi tự nhiên rồi cái bị đâm vô cái cột điện, về sửa cái lòng lại rồi nói chuyện năm trên không. Hồi xưa nói chuyện nào cười thì cười, chuyện nào khóc thì khóc, hư cái lòng rồi, về cái lòng treo toàn ten. Muốn cười nào cười, muốn khóc thì nào khóc, tối ngủ nằm trên góc mùng cái cười hoài luôn. Ớn không? Như vậy đó thì làm sao đây? mình nó cứ lo trao chuốt cho cái lòng của mình hoài, trao chuốt cho cái bản ngã của mình hoài luôn, rồi mình cứ mắc kẹt mãi mãi ở đây. Mà mỗi lần mình trao chuốt là mỗi lần mình đánh mất mình. Mà đánh mất mình rồi đó quý thầy quý cô ơi, pháp thường của chúng ta mãi mãi không bao giờ còn lại cái giai thoại của mùa xuân được hết. Mình làm sao cho mùa xuân ở trong pháp thường này nó mãi mãi là mùa xuân? Mình làm sao cho pháp thường này mãi mãi là nụ cười của Phật Di Lặc? Tháng giêng mừng xuân Di Lặc, tháng hai mừng xuân Di Lặc, tháng ba mừng xuân Di Lặc, tháng tư mừng xuân Di Lặc, tháng năm, tháng sáu, tháng bảy, tháng tám, tháng chín, tháng mười, tháng mười một và cuối tháng cũng mừng xuân Di Lặc. Nụ cười của Phật Di Lặc phải nở mãi trên môi của mình, phải không? Không phải bắt quý Phật tử cứ ngồi mà cứ cười kiểu Phật Di Lặc hoài đâu. Không phải, cười như vậy thấy ghê lắm, người ta không dám lợi gần. Bây giờ không tin quý thầy nè, quý cô chủ trì nè, tự nhiên mình ngồi trước chánh điện gì đó rồi cái mình cười hoài như Phật Di Lặc, đố của một Phật tử nào dám vô lễ Phật đó. Phải không? Ở đây cái nụ cười của Phật Di Lặc có nghĩa là gì? Bên răng ngọt trắng tuôn xá lời. Tuôn là đi ra, là nụ cười của buông xả. Quý Phật tử hiểu không? Kinh Pháp Hoa nụ cười đó chính là nụ cười buông xả, nụ cười của Phật Di Lặc đó. Bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi. Xá lợi là tinh ba của từ bi và hỷ xả. Cho nên khi mà mình cười tuôn xá lợi có nghĩa là nụ cười của mình buông bỏ, nụ cười của mình tha thứ, nụ cười của mình bao dung và độ lượng. Phải không? Thành ra mình không cần cười, tâm của mình tha thứ là của Phật Di Lặc. Tâm của mình bao dung, tâm của mình độ lượng, tâm của mình không có để chất chứa trong bụng, đó là nụ cười của Phật Di Lặc. Phải không? Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang có nghĩa là lời nói của mình mang âm hưởng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi hoa sen gần bùn không dính bùn, lời nói yêu thương của Bồ Tát Quan Âm không bao giờ dính mắt của trần gian nữa. Phải không? Cho nên tất cả chúng ta làm sao cái mùa xuân mãi mãi nó nằm trong pháp thường. Buổi sáng cũng mùa xuân, buổi trưa cũng mùa xuân, buổi chiều cũng mùa xuân. Người ta khen mình cũng mùa xuân, người ta chửi mình cũng mùa xuân. Ăn cơm ngon quá cũng mùa xuân, mà dở quá cũng mùa xuân. Cơm gạo dẻo cũng mùa xuân, mà cơm khét cũng mùa xuân. Như thế đó mình mới có những giai thoại mùa xuân vĩnh cửu trong chùa pháp thường. Pháp thường không còn là ngôi chùa nữa, mà pháp thường chính là trái tim của quý Phật tử đó. Phải không? Pháp ở đây là gì? Pháp ở đây có nghĩa là từ bi, là bình đẳng. Pháp ở đây là vô lượng chúng sinh. Pháp ở đây là con đường tu. Pháp ở đây có nghĩa lục độ. Pháp ở đây có nghĩa là tứ vô lượng tâm. Cho nên pháp thường có nghĩa là gì? Tứ vô lượng tâm thường còn. Pháp thường là gì? Lục độ ba la mật thường còn. Pháp thường là gì? Từ bi bình đẳng thường còn. Pháp thường có nghĩa là gì? Quy y pháp bảo thường còn. Phải không? Mà quy y pháp bảo được rồi tức là quy y Phật bảo, mà quy y Phật bảo tức là quy y tăng bảo. Cho nên tam bảo thường còn chính là pháp thường. Phải không? Mà tam bảo thường còn có nghĩa là Phật thường còn. Vậy thì pháp thường là gì? Là Phật của chúng ta. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng chùa pháp thường tức là chúng ta đang ngồi trong bụng của Phật. Vậy đó mà chúng ta đánh mất ông Phật của mình. Có một người nhà giàu đó mướn một cái người hàng xóm đi lại ngày cơm ba buổi, trả tiền đàng hoàng, làm nhiệm vụ đơn giản. Hễ mà đi ngang mặt cái người nhà giàu đó chỉ nói lên một câu: đừng đánh mất mình. Người nhà giàu khoanh tay lại và nói: dạ, nhiệm vụ bao nhiêu trả tiền? Ở đây quý Phật tử có dám mướn người ta nhắc mình câu nói đó không? Có dám không? Không dám, phải không? Thì tự mình bắt đầu tự nhắc nhở mình: quý Phật tử ơi, mình đang đi vậy đó, mình nhớ mình nhắc nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Hễ mà nhắc nhiều là Phật nhiều, nhắc nhiều là pháp nhiều, nhắc nhiều là tăng nhiều, nhắc nhiều là yêu thương nhiều, là buông bỏ nhiều. Mình nhắc mình nhiều là Phật Di Lặc còn, mình nhắc mình nhiều là Quán Thế Âm còn. Lâu lâu vậy đó mình nói: đừng đánh mất mình. Xong xuôi cái mình chắp tay lại: A Di Đà Phật. Tự mình nhắc tự mình A Di Đà Phật, để chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đối mặt. Hiểu không quý Phật tử, hiểu không quý thầy, quý cô? Phải đối mặt mới được. Không có một lần đối mặt tức là giai thoại nhà thiền của mình sẽ mãi mãi không còn mùa xuân được nữa. Phải không? Mùa xuân là mùa hoa nở, là mùa ấm áp, là mùa vui tươi, là mùa khỏe khoắn, là mùa nói chung là mỗi là cái mùa tốt nhất trong năm. Cho nên sở dĩ mình nói là giai thoại mùa xuân tại Pháp Thường, có nghĩa là hãy giữ gìn cái gì tốt nhất cho chùa Pháp Thường, hãy giữ gìn cái gì đẹp nhất cho chùa Pháp Thường, ấm áp nhất cho chùa Pháp Thường, phải không? Mùa xuân là mùa hoa nở, là mùa có nhiều màu sắc. Vậy thì giai thoại mùa xuân của chùa Pháp Thường có nghĩa là sinh hoạt của quý Phật tử, tới lui của quý Phật tử, giao tế của quý Phật tử phải làm sao có nhiều màu sắc và như là hoa nở vậy. Con mắt của mình phải là mùa xuân, con mắt của mình phải là Pháp Thường. Lỗ tai của mình phải là mùa xuân, lỗ tai của mình phải là Pháp Thường. Cho nên lục căn của mình phải là giai thoại mùa xuân hết. Con mắt mình là giai thoại mùa xuân, tức là cái nhìn, sự tiếp xúc của đôi mắt mình đều là mùa xuân hết. Đạo tràng chùa Pháp Thường nhìn nhau có bằng mùa xuân không? Có không? Có Phật khi có khi không. Mới buổi sáng con nhìn chỉ mùa xuân, tới trưa nó chỉ chọc con nhìn chỉ thành mùa hè liền. Mới đầu vô mình vô trong chùa Pháp Thường, con mắt của mình tươi lắm, cười lắm, ngồi cái tự nhiên nói: ủa sao con ngồi đây con thóc vậy? Bà mới chửi con: mùa hè không? Mưa tầm tã không? Thành ra rồi con mắt của mình nó cứ thay đổi hoài, phải không? Mắt của mình nhìn người ta mà con mắt của mình như cười vậy đó. Con mắt của mình buông bỏ, con mắt của mình tha thứ, con mắt của mình nói chung là gần đến với mọi người bằng tần số yêu thương, con mắt của mùa xuân. Nhưng mà mình nhìn người ta rồi cái mình khóc nè, mình nhìn người ta mình tức lên, con mắt mình đỏ ngầu, mình khóc nè, là con mắt của mùa hè, phải không? Xong xuôi rồi cái bắt đầu đó, ghét cái bà đó dữ lắm, thấy bà đi ngang nhìn xuống không thèm nhìn mặt bà luôn, là con mắt của mùa thu thay lá, phải không? Rồi bắt đầu đó là đi nhìn lên trời thôi, Pháp Thường không ra gì hết, trong Pháp Thường không ai tu bằng tôi hết, đi là nhìn trên trời không có nhìn dưới đất. Con mắt của mình là mùa đông lạnh giá, đi kiểu đó là nhấp ngặt cửa té, đúng không? Cho nên đó mình tu mà con mắt của mình mùa xuân ít gặp tai nạn lắm quý Phật tử. Có cái cô đó của trì pháp qua, đúng không? Tới tối rồi 7 giờ thường thường lên trì pháp qua ở nhà mình đó, mà 7 giờ rưỡi bạn mời đi sinh nhật, cho nên đi về rồi không lo tắm rửa, tại vì sợ trễ, đúng không? Lên trì cho đủ một phẩm là cho đúng 7 giờ rưỡi đi sinh nhật nữa. Cho nên cứ gom 4-5 chuyện về là một chỗ đó, đi làm về xong rồi nó chưa tắm rửa gì hết, sách cuốn kinh pháp qua lên, vừa đi vừa sọt tay vô cái áo tràng leo lên trên gác, vừa đi vừa thở không vậy đó. Con mắt ngó trên trời, con mắt có mùa đông tu mà không có mùa xuân đó. Đi một hồi đạp cái giạc áo tràng, đập cái mỏ xuống dưới cái cầu thang đó, đập xong xuôi rồi ngồi dậy cái bắt đầu khóc, mới ngồi nói. Con mắt khóc là con mắt có mùa hè rồi, cái bắt đầu sụ xuống mùa thu thay lá, rồi trách trời trách Phật. Tại con không nghe lời cô hai, con trì pháp qua ở nhà cho nên đổ nghiệp. Đâu phải trì pháp qua ở nhà rồi đổ nghiệp đâu, con mắt của mình láo liên, con mắt của mình nó không được định, biết không? Con mắt của mình là mùa xuân rồi quý Phật tử ơi, không có bao giờ mình gặp tất cả những cái tai nạn dọc đường đâu, phải không? Chạy xe mà láo liên là gặp tai nạn. Con mắt của mình đừng bao giờ mùa thu thay lá, con mắt của mình đừng bao giờ là mưa ngâu tầm tã là không gặp tai nạn, phải không? Mình tu mà mình cứ giờ này giờ kia con mắt không định là kể như rồi đời. Đạo tràng chùa Pháp Thường ai làm hành đường mà bưng cơm đó, con mắt phải mùa xuân, xuống bếp bưng cái mâm lên A Di Đà Phật, con mắt của con phải là con mắt của mùa xuân vĩnh cửu, là không bao giờ đổ cái mâm cơm đó, phải không? Các cô cũng vậy nữa, phối cổ múc đồ vô tô, múc đồ vô dĩa cũng vậy. Con mắt của mình phải là đôi mắt của mùa xuân. Mình múc mà mình để con mắt của mình là mùa đông lạnh giá, đó là một múc bên cái tô đằng này mà mình múc đằng kia đó, phải không? Cũng giống như ông Newton vậy đó. Ông đi luộc cái trứng vịt, ông luộc cái trứng gà trong nồi, ông mở cái điện thoại, ông mở cái đồng hồ, ông canh coi cái trứng gà bỏ vô cái nồi mà tới nó chín được bao nhiêu phút. Ông bỏ vô xong rồi ông ngồi, thế chừng ông nhìn lại sao ông thấy cái trứng gà còn nằm ở ngoài. Ông dở cái nồi ra, ông luộc cái đồng hồ ở trong. Thất bại không? Con mắt không có mùa xuân là vậy. Tính để cái đồng hồ ở ngoài để luộc cái trứng, coi cái trứng bao lâu, bao phút nó chín. Cái chuyện đẩy nắp xong ngồi một hồi nhìn, ủa sao cái trứng gà nó nằm ở ngoài, dở cái nồi ra, nãy giờ ông luộc cái đồng hồ. Đạo tràng chùa Pháp Hương cũng vậy đó, cố gắng mình nấu, mình nướng hay là mình phối cổ, mình hành đường, tất cả đều bằng đôi mắt của mùa xuân mới được. Đừng có làm đôi mắt của mùa hè hay là mùa thu hay là mùa đông gì hết đó. Nhìn nhau cũng vậy. Cho nên giai thoại là gì? Đôi mắt giao tiếp của mình. Hãy dùng đôi mắt này để chúng ta giao cảm với Phật. Quý Phật tử nhớ, đôi mắt này giao cảm với Phật bằng mùa xuân. Mùa xuân là mùa của Phật. Quý Phật tử thấy rằng từ mùng 1 Tết với Phật Di Lặc, 19 tháng 2 với Bồ Tát Quan Âm đều nằm trong mùa xuân hết. Từ bi và hỷ xả đều nằm trong mùa xuân. Cuộc đời của chúng ta, nụ cười và lời nói của mình chính là hành trang về Phật. Mà nếu nụ cười và lời nói của mình không phải là Phật ở trong đó, không phải là mùa xuân ở trong đó, thì mãi mãi quý Phật tử ơi, mình lên chiếc xe xanh, đỏ và đen đó quý Phật tử. Phải không? Phật A-di-đà nói với Phật Thích Ca, tôi nói thiệt với Ngài, con của Ngài khi mình nó chút hơi thở sau cùng, nó bước qua cái thế giới vô hình bên tay của cửa tử, tôi nếm tay nó lại, tôi thấy quen không à, tại vì ngồi mà niệm danh hiệu của tôi cho nên tôi thấy cái mặt quen dữ lắm. Bốn năm cô vậy đó, ở chùa Pháp Thường nếm tay nha, mặc áo tràng cổ đeo nguyên một cái miếng gì trên kinh cổ áo, tay còn cầm sâu chuỗi nữa, tôi thấy quen lắm. Khóa nào cũng tu niệm Phật hết, đi ngang chiếc xe Phật của tôi nếm tay chứ, dẫn lên trên xe mà không hiểu gì sao. Ba bốn cô đó cứ trả lời với tôi một câu giống hệt con bỏ quên cái vé ở nhà rồi. Phải không? Bỏ quên rồi, hồi lúc tu đó thì còn nhớ chiếc vé, mà lúc chút hơi thở sau cùng lại quên chiếc vé đó mới ghê chứ. Tất cả chúng ta khi chết rồi đều quên chiếc vé đó. Cái cõi vô thường đó, cái cõi vô hình của nó ghê lắm quý thầy, quý cô với quý Phật tử. Nó không giống như là cái thế giới của chúng ta đang sống. Phải không? Mình đứng thì có đất, mình dựa thì có cái vách tường hoặc là có gốc cây. Phải không? Mình đứng vững được bởi vì mình có nguyên cái bộ xương, mình có cái này, mình có cái kia, đủ điều hết, mình quen rồi. Khi mà ra thế giới vô hình hoang mang, hoảng sợ lắm. Bởi vì không có cái đất, mình đứng là một rồi đó. Cái thân của mình nó không có bộ xương cho nên nó cứ lắc lư nè, mà nó không có cái chỗ nương gá, không có chỗ nương tựa, nó sợ hãi dữ lắm luôn. Cái cõi ta bà của mình, mưa là mưa, lửa là lửa, hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Phải không? Hễ mà lửa thì không có nước, mà nước đổ xuống rồi là tắt lửa. Còn cái cõi vô hình nó lại là một cái gì đó nó lạ lùng. Nước và lửa tồn tại cùng một lúc. Trời mưa vừa rớt nước xuống mà cũng có lửa trong đó luôn. Dòng sông nước chảy cũng có lửa trong đó luôn. Cho nên nó làm cho các chúng sinh vừa bước qua cái thế giới vô hình hoang mang và hoảng sợ. Chính lúc đó là cái lúc mà chúng ta quên câu A Di Đà. Chính cái lúc đó đó. Cho nên có đôi khi mà mình đứng mình trợ niệm cho người bạn đồng tu của mình niệm A Di Đà Phật đó, là điều quan trọng lắm đó. Mình giúp cho cái người bạn của mình đi qua phía bên kia cửa tử bớt sợ hãi. Ở đạo tràng chùa Pháp Thường mình có bao giờ đi trợ niệm không? Trợ niệm cho người sắp chết hoặc là vừa mới chết mình trợ niệm đó, có không? Mình muốn trợ niệm cho cái người sắp chết rồi, quý Phật tử, quý thầy, quý cô ơi, trước hết chúng ta phải tự trợ niệm cho mình. Thấy không? Cái người mà qua bên kia thế giới vô hình rồi, giống như là một người bị đói gì đó quý Phật tử. Họ đang cần cơm. Phải không? Họ cần cơm, cần nước thôi. Mà bây giờ mình đi qua mình trợ niệm, có nghĩa là mình đã ăn no rồi, và mình như cơm, mình có cơm, có nước, mình bưng qua mình cho. Còn đằng này mình không trợ niệm được cho mình, câu A-di-đà mình không có, thì mình lấy cái gì mình cho người sắp ra đi đây? Phải không? Cho nên khi mà trợ niệm rồi đó, điều thứ nhất con mắt của mình phải là con mắt yêu thương, lỗ tai của mình cũng vậy, phải đầy đủ Phật lực. Đó thì con mắt của mình vô mình nhìn cái người mất đó, con mắt yêu thương của mình và lỗ tai của mình có đầy đủ Phật lực để mình lắng nghe được câu A-di-đà trợ niệm cho mình. Phải không? Mình thiếu cái đó là muôn đời mình không thể trợ niệm được đâu quý thầy quý cô ơi. Cho nên có đôi khi mình đi chợ điểm mà mình không hiểu đó, mình đến đó rồi mình làm cho hương linh khổ thêm. Người ta đang cần nước, người ta đang cần cơm, mà mình đến đó mình cho người ta chỉ lửa và phiền não không thì không được rồi, phải không? Cái linh hồn ngộ lắm, họ lắng nghe được trong tâm của mình. Họ không ăn được những thức ăn giống như là bới chén cơm cúng mà ăn không được đâu, mà họ ăn từ cái tâm thức của mình, thì họ sử dụng câu A Di Đà để được đo. Cho nên khi mà quý thầy quý cô hay quý Phật tử đứng trợ niệm đó, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật là A Di Đà Phật đó, tức là mình rót A Di Đà vào trong tâm của người sắp chết, mình rót thì người ta hưởng được cái câu A Di Đà đó mà người ta bớt sợ. Lúc bây giờ mình đang niệm vậy đó, cái mình sân lên bất tử, tức là mình gửi lửa vào trong câu A Di Đà. Mình còn thân xác, lửa nó cháy một cái mình chỉ phỏng ngay chỗ nào thôi. Còn cái thân vô hình nó không có hình tướng như mình, một ngọn lửa trong tâm của mình thôi là cháy tan hết quý Phật tử. Cho nên có đôi khi mình niệm Phật mà tâm của mình sân, mình niệm Phật tâm của mình bực bội, mình niệm Phật tâm của mình hoảng loạn đó, là vô tình mình đánh chết hết hạt giống từ bi của mình. Mình làm cho vô lượng chúng sinh ở cõi vô hình cháy tan xác hết luôn. Cho nên mình trì chú Đại Bi đó, tại sao quý thầy quý cô không có được quyền bắt cái ấn Đại Bi? Tại vì nếu mà mình không biết đó, cái ấn Đại Bi mình buông đại ra một cái, tức là chúng sinh ở cõi vô hình, nhà cửa lâu đài sập đổ hết luôn, tất cả chúng sinh cháy tan thành tro luôn. Mình không biết rồi mình bất ấn Đại Bi mà mình buông ra bất tử, đó là kể như là chúng sanh tiêu tan hết đó quý thầy quý cô. Cho nên đó, tất cả chúng ta tu mà chỉ cần mình gửi gắm cái lòng sân của mình, gửi gắm tất cả những ngọn lửa bực bội trong tâm của mình qua câu A Di Đà, đó là kể như chúng sanh tội nghiệp lắm. Cho nên khi mình trợ niệm, mình đưa chúng sanh đi về thế giới Tây Phương là mình đang điếm tai của chúng sinh đi. Mà cái tâm của mình phải từ bi bình đẳng, từ bi hỷ xả, từ bi yêu thương, từ bi trong Đại Bi luôn. Thì như vậy đó là mình dẫn chúng sanh đi trên cái con đoạn đường vô hình bên kia cửa tử. Mình ở bên đây, mình điếm tai người vô hình bên kia đi. Thấy không? Niệm Phật đi như vậy nó mới bình an. Còn nếu không á, mình đi nửa chừng rồi mình lại bỏ người ta. Mình niệm Phật nửa chừng tâm mình bực bội, niệm Phật nửa chừng tâm của mình mệt mỏi, niệm Phật nửa chừng cái tâm của mình thấy như là nó ngứa ngáy khó chịu, rồi mình mẩy nó nhức mỏi quá, rồi đi ra đi vô, bỏ hàng bỏ ngủ, đi ra ngoài đứng dân dân, có nghĩa là buông tay chúng sinh nửa chừng. Người ta đang đưa cái tay của mình qua bên kia, người ta lạ lẫm lắm, người ta sợ lắm, cho nên người ta điếm được cái tay của Phật của mình rồi đó, người ta mừng lắm. Thế mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật vô lượng quang là mình đang cầm cọng đuốc soi đường người ta đi. Tự nhiên cái mình buông tay người ta ra, mình bực mình quá, mình ngứa ngáy khó chịu quá, cái mình bỏ mình ra ngoài sân, mình đứng mình thổi tắt ngọn đèn, vô lượng quang mất, là tiếp tục hương linh lại âm thầm trong chốn tối tăm. Bỏ người ta nửa chừng như vậy đó, phải không? Cho nên nó dứt khoát, khi mà trợ niệm tâm lực của mình phải mạnh mẽ. Đầu tiên hết mình phải trợ niệm cho mình, trợ niệm cho cái tâm của mình tinh tấn ba la mật, trợ niệm cho cái tâm của mình nhẫn ba la mật, trợ cho cái tâm của mình thiền định ba la mật mới được. Tâm của mình phải an trụ, tâm của mình phải tinh tấn, tâm của mình phải kiên nhẫn, và tâm của mình phải đầy đủ bát nhã ba la mật. Thì có như vậy đó, mình mới có thể, mình có thể tiếp dẫn và có thể dịnh cái tai của chúng sinh đó, người bạn đạo của mình đó, đi về bên cạnh Phật được, phải không? Đó là trợ niệm đó quý thầy quý cô quý Phật tử. Cho nên người tu của mình đó cố gắng làm sao giữ một điều duy nhất trong cái tâm của mình suốt cái khoảng đường tu của mình, giữ cái tâm của mình là đối mặt. Mình phải biết đối mặt mới được. Người ta khen mình một câu, tự nhiên mình cảm thấy sung sướng, mình thích thú quá, mình phải đối mặt với mình. Đối mặt liền: A Di Đà Phật, bạch Đức Thế Tôn, tất cả những lời khen đó con không dám nhận, xin Đức Phật hiểu lòng con. Có nghĩa là mình phải đối mặt liền, vì cái tâm thích của mình, người ta khen mình thích, người ta khen mình chịu quá đi, người ta khen mình cái tự nhiên tâm của mình vui trong lòng, thấy không? Đó chính là gì? Đó chính là trói buộc. Cho nên người ta khen của mình phải đối mặt liền, mà người ta chê mình cũng phải đối mặt liền, bởi vì khen và chê đều là hành tung của đau khổ cả. Cho nên quý thầy quý cô, mình muốn đi cho đến trọn con đường của mình, cho xứng đáng với màu y vàng của mình đó thì phải đối mặt thôi. Các Phật tử thì thầy không dám kêu đối mặt thường đâu, tại vì mình còn ở nhà, còn sinh hoạt đủ điều hết. Cho nên cái chuyện đó nếu người nào đối mặt được thì càng tốt. Còn nhất là các thầy các cô xuất gia rồi, cần phải thường xuyên đối mặt với mình, đối mặt với mình mới được. Cái y màu vàng là đối mặt đó, phải không? Màu vàng là cái màu phản bội mình. Ở cuộc đời người ta cho rằng màu vàng là màu phản bội, phải không? Cho nên đạo Phật của mình mặc y vàng là đi ngược lại với cuộc đời, phải không? Mình không có đi xuôi theo dòng đời, mà y vàng là đi ngược với dòng đời đó quý thầy quý cô. Cho nên khi mình mặc cái màu vàng vô rồi là mình phải đi ngược với dòng đời. Đời thích cái gì mình không thích cái đó. Đời thích giận mình không giận. Đời thích tham mình không tham. Đời thích si mê mình không si mê. Đời còn nghi ngờ mình không có chịu nghi ngờ. Đời đi theo con đường tà mình đi theo con đường chánh. Đời đó thì lúc nào nó cũng ôm vào trong bụng. Còn mình đạo mình đi ngược với cuộc đời là hãy buông tất cả, phải không? Cái điều chủ yếu của chúng ta là đối mặt để mà buông xả. Quý thầy quý cô có chỉ là yêu cầu cái hành trang của mình đó, nếu mà cần đó thì nhớ hai câu thôi: bên răng ngọc trắng tu xá lợi, đủ người buông bỏ, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, lời nói của mình đầy chất liệu yêu thương của Bồ Tát Quan Âm. Đó chính là hành trang của người xuất gia đó. Còn nếu không nữa đó là trên nhành tay cầm nhành dương để yêu thương tất cả, đó là cái hồn của chữ đạo. Tay cầm tịnh bình luôn trút xuống để buông xả ngọt ngào, đó là cái hồn của chữ đức. Cho nên đạo đức nằm trong lòng bàn tay của Bồ Tát Quan Thế Âm, phải không? Nhìn Bồ Tát Quan Thế Âm là thấy cái hồn của chữ đạo và cái hồn của chữ đức rồi, phải không? Đạo tràng chùa pháp thường của mình đánh dần được hai chữ đạo đức chưa? Đánh dần được chưa? Mình đánh dần bằng cái xác của chữ đạo, bằng cái xác của chữ đức thôi. Đờ a o nặng đờ ư dê xác, có nghĩa là chúng ta thuộc lòng cái xác của chữ đạo và cái xác của chữ đức. Nhưng mà chúng ta làm sao trong chữ đạo có cái hồn của nó và trong chữ đức có cái hồn của nó mới được. Quý Phật tử khi mà mình thọ trì tam quy, tức là quý Phật tử bước vô trường mẫu giáo của đạo đó, thọ trì tam quy là bước vào trường mẫu giáo của đạo, xuất gia được lên lớp 1, phải không? Thọ sa di là hết tiểu học, thọ tỳ kheo là hết trung học, phải không? Trong đây các thầy nào hết trung học rồi, thọ tỳ kheo rồi, còn các thầy nào còn sa di là hết tiểu học rồi đó, còn mới xuất gia tức là lớp 1. Còn quý Phật tử mới vô mẫu giáo, ở trong đây mẫu giáo già nhiều quá. Người ta mẫu giáo là cháu lên 3 rồi, chứ còn cái này sao mẫu giáo gì tóc bạc hết trơn vậy? Không lẽ làm mẫu giáo hoài sao? Phải không? Mình quy tam bảo là mình bước vào trường mẫu giáo của đạo đức đó. Ông hiệu trưởng của mình là Phật A Di Đà, hai cô giáo của mình là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí đó, phải không? Gán lên lớp đi chứ đạo tràng gì đâu mà ngồi hoài làm mẫu giáo lớp chồi lớp mầm lớp lá hoài gì khác. Cô Phật dạ con bây giờ gia duyên còn bận bịu quá, cho nên con không dám xuất gia, phải không? Xuất gia khó dữ lắm luôn. Xuất gia 4 giờ phải thức dậy công phu, rồi kia xuất gia người ta chửi gì con không có được quyền chửi lại, phải không? Mà cái miệng của con nói thiệt với thầy, tay bằng miệng, miệng bằng tay, ai chửi con thì con chửi lại. Cho nên con xuất gia không có được, con không có vô lớp 1 được đâu. Mãi mãi con là lão mẫu giáo, phải không? Tiêu rồi, như vậy làm sao đây? Tu càng ngày càng lên lớp, chứ cứ ở lại cái lớp này hoài. Khóa này là khóa thứ mấy rồi quý Phật tử? 18 hả? 18 khóa rồi. Trời ơi, học mẫu giáo 18 lần rồi. Có nhiều lặp đi lặp lại hoài, mà nhiều khi nó cũng trật hoài. Có khi thì lên lớp, có khi thì ở lại lớp, cứ vậy hoài chết rồi. Bây giờ trước mặt Phật nha, thầy hỏi thiệt một câu, giơ tay thiệt bụng luôn nha, trong đạo tràng chùa pháp thường, ai lên lớp rồi giơ tay thì coi, lên lớp rồi đó, Người ta giận không dám giận lại đâu, giơ tay lên coi. Tội nghiệp chùa Pháp Thường quá. Vậy là không có mùa xuân rồi. Là tại vì nếu mà người ta giận mình không giận lại đó, là mình có mùa xuân. Mà người ta giận mình mà mình không dám giơ tay lên, có nghĩa là mình mùa hè rồi, thấy không? Thất bại quá. 18 lần trôi qua rồi, 18 mùa thay lá rồi, mà Pháp Thường vẫn còn như thế hoài. Mà cũng ngộ, tu hổng lên lớp vậy đó, mà nghe tới Pháp Thường mà hết bệnh mới ghê chứ. Cũng có cái lực tu dữ lắm, phải không? Cũng giống như học lớp 1 lâu năm thành học sinh giỏi vậy hả? Phải không? Học lâu năm cái giỏi vậy thôi chứ không có gì hết. Ra rồi nhờ 18 lần ở lại lớp cho nên cái lực nó mạnh quá, đúng không? Cái miệng của mình có mùa xuân, nhưng mà quý Phật tử đừng bao giờ mùa xuân nó lẫn lộn với mùa hè, mùa thu trong đó. Phải không? Có đôi khi cái miệng của mình đang mùa xuân vậy đó, rồi tự nhiên cái mùa thu nó bất chợt nó khởi lên trong miệng của mình. Còn không có khởi lên trong miệng thì khởi lên trong tâm của mình đó quý Phật tử. Phải không? Mình về nhà cái bắt đầu cởi cái áo ở ngoài của mình ra, cái áo túi mình máng lên, mặc cái áo giặt hò giặt mỉa vô, mặc cái áo tràng lên ngồi niệm Phật. Đang ngồi niệm Phật vậy đó, cháu ngoại nó lại nó lục túi, phải không? Ngồi dưới đây mà vừa niệm Phật vừa dồn Phật mà vừa theo dõi nó hoài vậy đó, thì làm sao có mùa xuân đây? Bực mình không? Muốn tu mà nó quỷ nó cứ phá hoài kiểu đó thì làm sao tu? Đó, ngồi niệm Phật gì đó mà quên cái áo, để có mấy chục ngàn bỏ trong túi mà máng trên móc đó, mà ngồi niệm Phật ở đây mà nó cứ thọt tay nó lấy hoài, không lẽ rồi la nữa. Thấy không? Thành ra rồi đó, mình tu mà cái miệng của mình chưa trọn vẹn mùa xuân, cái tâm của mình cũng chưa trọn vẹn mùa xuân, kể cả cái thân của mình cũng chưa trọn vẹn mùa xuân nữa đó quý Phật tử. Phải không? Mình ngồi mà mình đâu có yên được. Cái tâm của mình niệm Phật cũng không yên được, cái miệng của mình hay Di Đà Phật cũng không yên được luôn. Cái tai của mình vừa lần mà vừa rung mà vừa bực bội nữa. Con mắt của mình vừa nhìn xuống sau chuỗi mà vừa liếc liếc nó, coi nó móc bao nhiêu tiền nữa, thì làm sao mà tu? Phải không? Cho nên mình đánh mất mùa xuân của mình trong Pháp Thường rồi. Phải không? Mình đánh mất mùa xuân của mình trong Pháp Thường rồi. Mùa xuân ở đây có nghĩa là con đường thường trú. Một vị thiền sư nói rằng: Hoa lưu động khẩu ưng trường tại. Một vị thiền sư đang ngồi thiền định gì đó, rồi một cánh hoa nó trôi theo con suối đi ngang qua mặt của thiền sư. Nhưng mà thiền sư nói rằng hoa lưu động khẩu ưng trường tại, có nghĩa là cái hoa nó trôi ngang cửa động của mình mà mãi mãi vẫn còn trôi. Có nghĩa là trôi qua rồi thì thường thường con mắt của mình ấy mà nó qua khỏi mình là mất. Nhưng mà thiền sư thấy rằng nó mãi mãi vẫn còn trôi hoài, không bao giờ mất. Có nghĩa là tâm của thiền sư mãi mãi sống trong mùa xuân của hoa. Hoa không bao giờ héo, hoa không bao giờ rụng. Quý Phật tử hiểu không? Mùa xuân nó còn mãi mãi. Thành ra rồi trước sau như một, ngày đến đạo tràng vẫn là như thế, giữa đạo tràng vẫn như thế, cuối đạo tràng vẫn như thế. Ngày thứ nhất vào đây tu tâm như thế, ngày thứ bảy tâm vẫn như thế. Đó là mùa xuân của mình đó, tâm không thay đổi mà. Phải không? Mùa xuân vĩnh cửu có nghĩa là tâm của mình mãi mãi không thay đổi. Còn thay đổi tức là không còn có mùa xuân. Đó. Cho nên đó, quý thầy, quý cô với quý Phật tử cũng vậy, mình gán mình đến với nhau. Con mắt của mình nhìn Phật bằng mùa xuân, lỗ tai của mình lắng nghe âm thanh của Phật cũng bằng mùa xuân. Lỗ mũi của mình hít thở hương vị của Phật cũng bằng mùa xuân. Cái miệng của mình nói lời nói của Phật cũng bằng mùa xuân. Và toàn thân của mình 84.000 lỗ chân lông mình giao tế với Phật cũng bằng mùa xuân luôn. Phải không? Cho nên mùa xuân mới gọi là mùa phục của Di Lạc mới được đó. Còn nếu không đó, thì mình sống như vậy đó, mình treo cái bảng mừng xuân Di Lạc để chơi cho nó vui thôi. Ở đây không phải là thượng tọa treo cái bảng mừng xuân Di Lạc cho vui đâu, và nhắc nhở quý Phật tử bước vào cổng chùa Pháp Thường thì nở một nụ cười buông xả đó. Phải không? Tết Tết tới giờ Phật tử chùa Pháp Thường Tết có vui không? Có vui không? Vậy mà nói mừng xuân Di Lặc cái gì không biết nữa. Mừng xuân Di Lặc là buông bỏ, Tết có gì đâu vui mà la vui. Trời ơi, Phật tử đi chùa không mà Tết mà vui, làm lụng suốt cả 12 tháng vậy đó để dành tới Tết xài, thấy không, vui không? Thậm chí làm vậy đó mà tới Tết không đủ tiền ăn Tết nữa, vui gì? Cỡ như quý Phật tử mà lớp chòi mà gọi là lão mẫu giáo này nè, mỗi một mùa xuân qua là mất đi một tuổi rồi, có gì đâu mà vui, phải không? Thích lì xì lắm sao mà không vui? Quý Phật tử ăn chay đường hay là ăn chay kỳ? Đạo tràng Diệu Pháp thường ăn chay trường hay chay kỳ? Chay trường, phải không? Có ai mặn trường không? Có không? Mình ăn chay trường mà hỏi Tết vui không? Vui gì bây giờ đây? Nhà nước cấm pháo rồi, mất một cái vui. Rồi mình ăn chay trường nữa, rồi lấy gì vui? Phải không? Tết nó có cái vui là có nồi thịt heo kho thôi, mà giờ mình ăn chay trường đâu có vui đâu. Mà già rồi đâu ai nhìn xì cho mình nữa. Vậy đó mà hỏi Tết vui không, ăn Tết vui không, cũng vui à. Mất hết một tuổi mà vui cái gì không biết nữa. Ví dụ như bây giờ mình sống 80 tuổi mình chết đi, mà giờ 70 rồi còn 10 năm à. Năm Nhâm Thìn cái còn có 9 năm à. Qua năm sau Tỵ cái còn có 8 năm à. Ngọ cái còn có 6 năm, còn 7 năm. Mỗi một cái Tết là mình mất đi một tuổi rồi đó. Vậy mà hỏi vui cũng vui. Cho nên xuân của người con Phật, mùa xuân của người con Phật, mùa xuân vui mà vui của Phật Di Lặc đó, phải không? Chứ không phải vui ở ngoài đời đâu quý Phật tử, quý thầy, quý cô. Chúng ta đến đây, chúng ta gặp nhau, trao đổi với nhau, rồi chúng ta giao tế với nhau, bắt gặp nhau trong cùng một lối sống, xích lại gần nhau mới được. Đạo tràng của mình còn giữ được cái đẹp của màu áo lam đó, thì đó là mùa xuân, là giai thoại của Pháp Thường đó. Quý Phật tử biết áo lam của mình là cái gì không? Biết duyên dáng áo lam của mình là cái gì không mới được? Màu lam là màu của khối, màu lam là cái màu tự tại vô ngại. Không có ai níu chân khối được, không ai cột khối lại được, không ai dốt khối lại được. Thành ra rồi quý Phật tử phải làm sao mặc áo lam là cái màu tự tại của mình. Cho nên quý Phật tử lớn tuổi mặc áo lam này, có Phật tử nhỏ tuổi nó dốt mình hoài luôn đó, phải không? Cứ cháu ngoại ấm đầu, cháu nội ấm đầu rồi không có bao giờ đi đến Pháp Thường được hết. Cho nên áo lam là màu áo mà không ai trói buộc được mình. Lớn tuổi rồi, thời gian của mình dành cho Phật nó ngắn ngủi vô cùng. Vậy mà quý Phật tử cúng dường cho cuộc đời 70 năm vậy đó, mà còn có 10 năm cúng dường cho Phật mà tiếc, tiếc từng giờ, tiếc từng phút thì chứ phải chơi đâu. Các thầy cũng vậy nè, các thầy lớn tuổi mình xuất gia gần Phật rồi, là thời gian của mình gần ngủ với Phật, thời gian của mình ôm chân Phật nó còn ngắn dữ lắm luôn. Thời gian này bạch Đức Thế Tôn, con là kẻ ăn mày bên chân Phật mà, phải không? Cho nên nó ngắn lắm, mỗi một ngày đi qua, tức là chúng ta đã mất đi một khoảng thời gian với Phật. Mỗi một ngày đi qua, mình sống trong hơi ấm của Phật nó mất đi một ngày. Vậy đó mà mình để cho nó phung phí tất cả những cái thời gian vàng ngọc đó của mình. Cho nên nơi người xuất gia đó chính là những cái người mà gần gũi với Phật nhiều nhất. Trân trọng thời gian với Phật đi, đừng bao giờ để cho nó trôi qua. Một ngày mà mình thức dậy công phu khuya, tức là mình đang cùng với Phật đi trên đoạn đường về xứ sở của Phật. Người tu của mình đó, thọ trì buổi tối là mình tu cho chúng sinh hữu hình, còn giờ khuya, giờ công phu chiều là tu cho chúng sinh vô hình. Còn ngọ là gì? Là mình tu cho Phật. Còn công phu khuya là tu cho chính mình. Cho nên công phu khuya là tu cho chính mình đó. Cho nên mà quý thầy quý cô trong chùa đó, đừng có bỏ thời công phu khuya. Đó là lời cái thời tu của mình, phải không? Mà tu của mình có nghĩa là gì? Mình để dành tiền. Mình để dành tiền xong rồi mình phải công phu chiều mình mới cứu cho chúng sinh được, phải không? Tự nhiên công phu chiều là mình bố thí cho chúng cô hồn, công phu chiều là mình tu cho chúng sinh vô hình, mà bây giờ đó công phu khuya mình học tu, mình lấy cái gì mà mình bố thí đây? Quý thầy nghĩ coi, quý cô nghĩ coi, mình lấy cái gì để mình bố thí cho chúng sinh cô hồn ăn đây? Đó, ví dụ như bây giờ quý thầy tụng Lăng Nghiêm đi, mình trì Lăng Nghiêm. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát, mà Lăng Nghiêm là Đại Thừa, là Tổng Trì, là gom hết về. Cho nên tổng trì Đà La Ni có nghĩa là Lăng Nghiêm đọc bài thần chú đó năm đệ. Đệ thứ nhất là con mắt của con thanh tịnh, đệ thứ hai lỗ tai của con thanh tịnh, đệ thứ ba lỗ mũi của con thanh tịnh, đệ thứ tư là cái miệng của con thanh tịnh, đệ thứ năm là toàn thân của con thanh tịnh, rồi qua đại bi thập chú mới là ý của con thanh tịnh. Cho nên mình đọc năm đệ Lăng Nghiêm là năm cánh cửa mở đầu cho mắt, tai, mũi, lưỡi và thân của mình thanh tịnh. Mình tu cho chính mình đó. Cho nên Kinh Pháp Hoa nói rằng Đức Phật bố thí cho mình bao nhiêu nhãn công đức, bao nhiêu lỗ tai nhĩ công đức, rồi lỗ mũi công đức, rồi miệng công đức, thân công đức và ý công đức. Có nghĩa là Lăng Nghiêm đã mang đến cho chúng ta vô lượng công đức như vậy đó. Mình đầy đủ công đức của mình thì khi mình công phu chiều mình mới có thể đầy đủ công đức cho chúng sinh. Mình không đủ công đức của miệng thì làm sao khai yết hầu chân ngôn được đây? Không đủ công đức của miệng thì làm sao khai yết hầu chân ngôn được, phải không? Mình không có công đức của ý thì làm sao mà đọc bài vũ hải chân ngôn được? Mình làm sao mình biến tất cả những cái biển cả bên mông này thành sữa cho chúng vô hình đang? Làm sao mình có thể biến tất cả cái ngọn núi trên thế gian này đều biến thành cơm cho chúng sanh ăn? Làm sao mình đủ công đức mình biến tất cả đất đai này thành đề hồ để cho chúng sinh ăn? Phải không? Tất cả chúng ta phải làm sao cho mắt, tai, mũi, lưỡi và thân của mình trong năm đệ Lăng Nghiêm nó thành tựu được hết thì mình mới đủ công đức mình công phu chiều. Phải có công phu nghĩa, tức là phải có tiền, có cơm, nhà mình phải giàu có, mình mới bố thí cho vô lượng chúng sinh ở cõi vô hình. Và buổi tối mình lại bố thí cho vô lượng chúng sinh ở cõi hữu hình. Phật tử tìm đến nè, rồi ngồi đọc kinh nè, rồi giờ phút đó rùi buổi thằng lằn được tất cả những con vật đó ra, mình đều gieo nhân duyên với chúng sinh hết. Chúng sinh ở cõi người thì am tường bằng tư tưởng, tiếp nhận cái lời dạy của Phật bằng lỗ tai, bằng con mắt, bằng lỗ mũi, bằng 84.000 lỗ chân lông. Còn chúng sinh mà hữu hình, ví dụ như thằng lằn có mũi, nó vẫn tiếp nhận bằng tâm lực yêu thương của mình. Cho nên cái người xuất gia mà lên làm sám chủ rồi không phải đơn giản người quỳ chính giữa đâu nha quý thầy quý cô. Phải không? Sám chủ có nghĩa là thường sám hối. Ông thầy sám chủ là lên trên đó phải thường sám hối, chứ không phải sám chủ là quỳ chính giữa để rồi sướng cho người ta tụng. Phải không? Sám chủ là phải thường sám hối. Mà thường sám hối có nghĩa là thường trong sạch. Và tâm mình thường trong sạch như vậy thì cái tâm của mình mới có thể chiêu cảm được tâm của vạn vật chúng sinh muôn loài. Tâm của mình thường thanh tịnh là tâm của mình thường sáng đó. Cho nên khi mình sướng lên căn lễ sở lễ tánh không tịch, có nghĩa là bạch Đức Thế Tôn: Ngài, con, cỏ cây, hoa lá, muôn loài chúng sinh ở trong đạo tràng này đều giống như nhau, thanh tịnh như nhau. Cái câu năng lễ sở lễ tánh không tịch nó lớn như vậy đó, mà người sám chủ mới có quyền sướng lên. Phải không? Cho nên quý thầy quý cô phải hiểu rõ, tức là mùa xuân ở trong pháp thường, mùa xuân ở trong tâm của mình, tức là mỗi cử chỉ, mỗi động niệm của mình đều mang đến lợi ích cho mình và cho người. Muốn có mùa xuân phải đối mặt. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải đối mặt và phải hiểu lời dạy của Phật. Phải không? Ở đây mình cứ lên cứ tăng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị, mình nói mình thuộc lòng luôn đó. Phải không? Nếu mà tâm của mình không phải là tâm Phật, cỏ cây hoa lá không có tâm Phật, và mình không tìm được trong lá này có Phật, trong hoa này có Phật, thì cảm ứng đạo giao không bao giờ tư nghị được. Phải không? Tất cả chúng ta đều phải như thế. Trong cái lưới trời đế tích đó, từng hạt châu này nó chiếu qua hạt châu kia, nó chiếu qua hạt châu nọ, nó biến thành cái lưới châu. Thì như vậy tâm của mình chiếu vào hoa, tâm Phật chiếu vào hoa, thì hoa Phật chiếu vào lá, lá Phật chiếu vào dạng vật chúng sinh Phật hết. Thì như vậy đó mới cảm ứng đạo giao nan tư nghị được quý thầy, quý cô, quý Phật tử ơi. Và có như vậy thì không gian của mình đang đứng là không gian của Phật, và thời gian của mình đang đứng là thời gian của Phật. Bạn đạo của mình là Bồ Tát, Bồ Tát Lữ. Tất cả chúng ta đều ngồi trong xe Phật hết đó quý thầy quý cô. Đó, vậy thì bây giờ pháp thường mới có mùa xuân được. Chứ còn mà lên trên đó làm sám chủ mà nói tôi là người lớn ở trong đây, tôi phải sướng cho quý cô tụng theo, mà mấy bà tụng trận một cái là quay xuống trợn con mắt lên, thì con mắt này còn có mùa xuân không? ở đây mà tụng kinh mà tụng rồi một hồi đó bực mình trong bụng hết lỗ tai không còn có mùa xuân nữa, rồi bắt đầu cái ngực của mình đó nó nghẹn nghẹn, nó bực mình nên là không có mùa xuân, tụng không ra gì hết, ngồi sau lưng ta mà la nghe ới ới la hoài luôn vậy đó. Tự nhiên mình bực mình, tức là chúng ta đã làm cho mùa xuân của chính mình mất đi hết tất cả, phải không? Cho nên mong rằng đạo tràng chùa Pháp Thường của chúng ta nè, đạo tràng chùa Pháp Thường có nghĩa là mãi mãi thường hành trong Phật. Nhớ một điều, chùa Pháp Thường là tâm của mình mãi mãi thường hành trong tâm Phật. Trái tim của mình thường kết nối với trái tim của Phật. Và Pháp Thường là gì? Trái tim của chúng con, đạo tràng chùa Pháp Thường nói riêng thường kết nối yêu thương, và trái tim của chúng con kết nối với vô lượng chúng sinh nói chung, đều nằm trong trái tim của Pháp Thường. Thì có như vậy mình mới sống đúng với Pháp Thường của mùa xuân được. Chữ Pháp Thường lớn lắm, phải không? Pháp Thường là một chiếc xe lớn lắm quý thầy, quý cô, quý Phật tử ơi. Chiếc xe to, chiếc xe lớn dữ lắm. Và Thượng Tọa trụ trì ở đây là một vị tài công đang lái chiếc xe lớn đó đó quý thầy quý cô. Khó lái lắm, phải không? Ở ngoài sau xe đó là biết bao nhiêu hành khách ngồi. Người thì vui tính, người thì khó tính, phải không? Người già, người trẻ, người mập, người ốm, thiết kế cái chỗ ngồi thôi nó cũng đuối rồi chứ không phải chơi đâu, đừng nói tới cái chỗ ngủ. Còn ăn uống cũng vậy nữa, người già ăn khác, người trẻ ăn khác, người thì thích ăn cơm khô, người thì thích ăn cơm có nước. Biết bao nhiêu thứ để cho cái vị tài công lèo lái con thuyền. Đó là thầy nói cái vấn đề ăn ngủ mà thôi, chứ còn cái sinh hoạt, cái cá tính của từng người. Thầy chủ trì ở đây là một vị tài công để mà lái chiếc xe này cho quý Phật tử bình yên với nhau là cả một vấn đề, phải không? Trong đạo tràng Pháp Thường mà thầy chủ trì ở đây, một vị tài công mà tạo nên một cái không gian Pháp Thường, tạo trên đôi môi của quý Phật tử một mùa xuân, một nụ cười di lặc đã là một chuyện khó rồi, phải không? Huống chi quý thầy quý cô, Phật tử mà cười với nhau không đã là một chuyện khó rồi, các thầy cười với nhau càng khó hơn nữa, và các cô cười với nhau cảm thông cho nhau lại càng khó hơn nữa, phải không? Cho nên đó thầy chủ trì, thầy biết chắc rằng thầy chủ trì chỉ dùng được cái xả lực thôi, phải không? Cái xả lực của mình để mà tạo nên cái chiếc xe Pháp Thường này, rồi chính cái từ bi lực của Ngài tạo nên nụ cười này, và chỉ chính có cái bao dung độ lượng lực của thầy chủ trì thôi mới có thể làm cho đạo tràng của chúng ta kết nối yêu thương được thôi. Cho nên đó, nhân dịp mừng xuân mới năm Con Rồng, thầy chúc các thầy ở trong đạo tràng chùa Pháp Thường, quý thầy quý cô đang ngồi là những con rồng tuyệt vời, phải không? Dám bỏ được cái ao tù của mình, quẩy đuôi một cái lên trên mây nằm, phải không? Ở đây quý thầy quý cô dám quẩy đuôi bỏ cái dũng bùn ở đây mà lên trên mây nằm không? Dám không? Trời mà lạnh quá trời, quý thầy quý cô đang ngủ chùm mền vậy đó, mà tới giờ công phu hí hí cái mền ra thì nó lạnh, mà chùm lại thì nó ấm, phải không? Xong thầy chúng trưởng kêu lên công phu mới bắt đầu làm bộ run luôn. Bữa nay con cảm quá, là kể như con rồng khoái cái dũng bùn luôn, không dám quẩy đuôi, mà chỉ cần giở tay dục cái mền thiệt là mạnh ra, tinh tấn ba la mật đứng dậy là con rồng bắt đầu lên mây liền, phải không? Đằng này lên mây không chịu, lên chánh điện không bao giờ chịu đâu, nằm co rút ở trong cái mền gì đó, rồi cái bắt đầu ảo giác đánh lừa, rồi tự mình thì thầm với mình bằng âm thanh của ma. Thôi già rồi, bữa nay lạnh lắm, dùng mền ngủ thêm một chút nữa đi, tu đâu phải một ngày một buổi, phải không? Rồi nằm ngủ luôn, phải không? Không làm con rồng lên trên mây, mà tối ngày cứ làm cái con rắn cuộn tròn trong cái dũng nước nó, như thế thì suốt cuộc đời của chúng ta làm sao có mùa xuân vĩnh cửu được, phải không? Đạo tràng của chúng ta muốn làm con rồng không? Phải hứa với Phật đi, năm nhâm thìn con rồng lướt lên trên mây liền Long Ngộ Vân mới được, phải không? Năm con mèo tu yếu, bây giờ năm con rồng nó tu mạnh đi, con mèo nó liếm, nó dơi dơi, nó tu ít ít, nó tu hời hợt, tu không tha thiết dữ lắm. Bây giờ là con rồng rồi, tu phải mạnh mẽ lên, tinh tấn ba la mật hơn nữa mới được. Mình tu phải làm sao? lý trí tuyệt vời của mình. Mình tu phải có Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không dẫn đường. Và Tôn Ngộ Không là gì? Là cái gì cũng buông bỏ mới là Tôn Ngộ Không được. Cho nên thầy mong rằng cái toàn thể quý thầy quý cô, quý nam nữ Phật tử của chúng ta, chúng ta sống trong pháp thường. Bây giờ đừng coi pháp thường là một ngôi chùa bên ngoài nữa, mà pháp thường chính là cái mái ấm tâm linh của mình. Pháp thường là mái ấm tâm linh của mình. Thầy chủ trì chùa pháp thường chính là người tài công, là người cha, người ân sư đang chở chúng ta về bến bờ của Phật. Vậy thì mỗi một Phật tử của chúng ta, mỗi một trái tim yêu thương đang ngồi trên chiếc xe yêu thương của pháp thường, cùng với thượng tọa chủ trì đồng về bên bến đỗ của yêu thương mới được. Nhân dịp xuân đến, kính chúc toàn thể quý thầy quý cô, quý nam nữ Phật tử, và nhất là thượng tọa trụ trì vị ân sư, vị tài công lỗi lạc của chúng ta, quẳng gánh lo âu của năm cũ con mèo, và mỉm cười an lạc đón chào năm mới bằng cái con rồng tinh tấn ba la mật. Kính chúc toàn thể đạo tràng luôn vui, luôn khỏe, nhất là luôn trẻ, luôn yêu thương, luôn tha thứ, và nhất là mãi mãi luôn sống bình yên trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đại chúng.